sự sáng đã đến từ nơi chốn đau niềm đọc sự chết đã lên Chúa đã sống lại ngài đâm con tiếng thêm kia sự tự do cho chúng con. Chỉ suy ngài tin nguyện với đáng yêu thương, Chúa Giêsu dựng nên thế giới muôn loài. Chúng con xin quỳ hát tôn vinh Chúa là vua thánh, ngài còn mang vinh quang.
Tôi xin được đọc lời Chúa được chép ở trong Matthew đoạn 6, từ câu số 5 cho đến câu số 15. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện giữa hội đường hay các ngã đường, cốt cho người ta trông thấy. Quả thật, ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với cha ngươi. Đấng hiện diện trong nơi kín đáo là cha ngươi, đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho ngươi. Khi ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi, lặp lại vô ích như các dân ngoại, vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều, lời cầu nguyện của họ sẽ được nhậm. Các ngươi đừng làm như họ, vì cha các ngươi đã biết rõ các ngươi cần điều gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. Vậy, các ngươi hãy cầu nguyện như thế này. Lạy Cha chúng con trên trời, nguyện danh Cha được tôn thánh, nguyện vương quốc Cha mau đến, nguyện ý Cha được nên dưới đất như trên trời. Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày, xin tha tội lỗi chúng con, cũng như chúng con tha thứ cho người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi kẻ ác, vì vương quốc, quyền năng và vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì nếu các ngươi tha thứ những vi phạm của người ta, Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không tha thứ người ta, cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những vi phạm của các ngươi.
Kính thưa quý bạn chị em, tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang muốn chúng ta trở lại với chính Chúa và sự cầu nguyện tương giao với Ngài. Không thể nào chúng ta sống ở trong cuộc đời này mà không có Chúa. Không thể nào chúng ta sống trong cuộc đời là người tín đồ mà không biết cầu nguyện với Chúa. Tuy nhiên sự cầu nguyện đó, nó đã trở thành một cái thói quen và nó trở thành rất là mờ nhạt giữa vòng con cái Chúa ngày hôm nay. Tôi tin rằng đây là khoảng thời gian mà Chúa dùng nhiều điều để nhắc nhở chúng ta trở lại với chính Chúa, trở lại với sự cầu nguyện. Và không có lời kêu gọi nào hay hơn, đẹp hơn, yêu thương hơn, vinh hiển hơn là lời Chúa Giêsu nói với chúng ta tại đây. Chúa nói rằng như khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với cha ngươi, đấng hiện diện trong nơi kín đáo, và cha ngươi, đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi. Chúa muốn kêu gọi chúng ta trở về với cái nơi riêng biệt của mình để tìm kiếm Chúa. Mà trước khi chúng ta nói đến cái lời kêu gọi này của Chúa thì chúng ta phải biết rằng có một số điều làm hư sự cầu nguyện của chúng ta bởi những người cầu nguyện. Thời Chúa thì người ta rất là trọng sự cầu nguyện và có nhiều người thích cầu nguyện. Và nói chung người ta rất là trọng những người cầu nguyện. Và người ta trọng sự cầu nguyện đến nỗi những người cầu nguyện đã làm hư sự cầu nguyện. Và Chúa nói các ngươi đừng làm như vậy. Cho nên có nghĩa rằng chúng ta phải hiểu rằng chúng ta ở trong thời đại nào cũng có những điều làm hư sự cầu nguyện của chúng ta và của những người chung quanh. Chúa Giêsu nói khi các ngươi cầu nguyện đừng làm như bọn đạo đức giả. Vì họ đứng cầu nguyện giữa các hội đường hay các ngã đường cốt để người ta trông thấy. Quả thật ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. Nếu chúng ta có viết thì chúng ta gạch dưới chữ cốt cho người ta trông thấy. Cốt cho người ta trông thấy là động lực sống của rất nhiều người chúng ta ngày hôm nay. Sống làm thế nào để hãnh diện? Sống làm thế nào để nở mặt nở mày? Sống phải có công gì với núi sông, phải không? Và đó là tất cả những cái điều đông sự trông thấy của con người. Những điều này là những điều có thể tốt thôi, nó có thể là tự nhiên thôi, nhưng mà chính những điều này có thể trở thành những cạm bẫy nguy hiểm khi chúng ta không có cuộc đời nội tâm và khi nội tâm chúng ta không nhận biết Chúa. Chúng ta có thể bị ảnh hưởng sống cốt cho người ta trông thấy nhiều hơn mình tưởng. Khi chúng ta nặng lòng về ý kiến phê bình đàm tiếu hiểu lầm của những người khác, thì chúng ta có thể đo lường đời sống nội tâm của mình đối với Chúa, hay là chúng ta bị ảnh hưởng quá lớn bởi những điều ở bên ngoài. Tôi có mới nghe tiểu sử của một người thì thuật lại rất là đơn sơ, là ông lớn lên có những người em gái, và bổn phận đối với người mẹ từ Ý đó là rất là rõ, là con trai đó là phải làm nở mày nở mặt gia đình, còn con gái thì lớn lên chăm sóc bà, không cần nổi tiếng cũng được. Thì tôi nghĩ rằng điều đó nó cũng gần gần với những bà vẽ ở Việt Nam, phải không? Chúng ta cũng muốn con của mình làm cho chúng ta nở mặt nở mày. Điều đó thì không có gì sai, tại vì đó là nhiều người đã chịu cực hy sinh, làm những nghề không phải là nghề mình thích, để con cháu mình học thành tài, rồi đóng góp cho xã hội, thì điều đó không có gì là sai. Nhưng mà khi một người chỉ muốn điều đó mà thôi, thì nó trở thành tác hại vô cùng lớn. Và người Việt Nam chúng ta không bao giờ nên quên cái câu chuyện mà có đứa con học ở nhà bóp cổ mẹ mình, phải không? Tại vì bà lớn lên và bà chỉ mong rằng vì chồng bà không còn nữa. Bà chỉ mong rằng con bà học làm thế nào bà có thể hãnh diện với bạn bè. Và bạn bè bà có con bác sĩ, bà nói tại sao mày học nha, tao không chịu. Và bà nói hoài tới một nỗi nó bức xúc, nó bóp cổ mẹ nó. Khi ra tòa nó nói rằng nó không biết rằng làm như vậy là mẹ nó chết. Mà tại vì nó học y, học nha cho nên không trả lời được câu đó. Và tôi nghĩ rằng điều đó phải khiến cho chúng ta giật mình, dầu chúng ta không có đến nỗi như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể đau khổ ở trong sự đầy đủ điều kiện của chúng ta, bởi vì chúng ta sống cốt cho người ta trông thấy. Và khi cuộc đời của những người theo Chúa vẫn giống như những người khác, sống cốt cho người ta trông thấy, thì chúng ta đánh mất quyền năng của người nhận biết Chúa, và chúng ta không nhận biết ơn của Chúa nữa. Cho nên đây là điều phải khiến cho chúng ta giật mình. Xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều đó nơi chính mình. Vì tôi tin rằng có nhiều người vì những lý do rất là tự nhiên lớn lên nói rằng tôi phải sống như thế nào để người ta đừng có khinh mình. Tôi phải sống như thế nào để những người bắt lỗi tôi, chống đối tôi cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta thấy những điều đó một phần không có gì sai, nhưng những điều đó có thể trở thành điều đẩy chúng ta vào một cuộc sống không có Chúa, không có ơn Chúa, không có quyền năng của Chúa. Nhưng mà ngược lại, nếu lòng chúng ta có những suy nghĩ như vậy thì chúng ta nên kể đó là những lời mời gọi để chúng ta chạy đến với Chúa và có một sự cầu nguyện khác hơn. Điều sống trước mặt người khác trở thành điều cản trở chúng ta thì chúng ta biết rồi. Điều nữa Chúa Giêsu nói ở trong câu 7, Chúa nói rằng khi ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại vô ích như dân ngoại. Vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều lời cầu nguyện sẽ được nhậm. Có nghĩa là thời đó họ lớn lên với những cái gương mẫu cầu nguyện sai. Rất nhiều người nghĩ rằng cầu nguyện nói nhiều, lần hạt cho nhiều sẽ được Đức Chúa Trời nghe. Mà Chúa Giêsu nói không phải. Đừng suy nghĩ như vậy. Mà chúng ta phải biết rằng đây là những điều, một trong những điều ảnh hưởng xung quanh chúng ta, vì xung quanh chúng ta không phải chỉ có những người theo Chúa mới muốn cầu nguyện, mà rất là nhiều người ao ước muốn có một cái lời khấn vái nào đó cho một đối tượng nào đó, và họ làm đủ cách để mong được như vậy. Tôi không bao giờ quên về nhà của cô tôi ở quận 10 ở Sài Gòn. Trong nhiều năm thì nhà cô tôi có ở cạnh nhà hàng xóm, mà nhà hàng xóm lúc nào cũng mở những cái băng tụng kinh suốt ngày. Tôi nghe quen đến nỗi mà tôi không hiểu lý do. Sau này tôi mới biết rằng họ tin rằng nếu mà họ không có tụng kinh mà họ mở băng tụng kinh đó, nó sẽ cũng có lợi. Và rất nhiều người mở băng tụng kinh như vậy. Nhưng mà phần của tôi thì sao? Khi tôi lớn lên thì tôi nghĩ rằng tôi có những cái gương mẫu cầu nguyện tốt, nhưng cũng có nhiều gương mẫu cầu nguyện nó không có đầy đủ. Một trong những gương mẫu cầu nguyện không có đầy đủ là nghĩ rằng khi chúng ta cầu nguyện với Chúa thì chúng ta chỉ xin Chúa thôi, mà người ta chỉ cho chúng ta bí quyết nào để xin cho tốt thôi, để Chúa nhậm thôi. Điều này là điều Chúa có dạy. Chúa nói hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Nhưng sự cầu nguyện không phải chỉ là xin. Tại vì tôi lớn lên với cái khuôn mẫu là cái sự cầu nguyện trở thành thực dụng hơn là thờ phượng Chúa. Cứ là đến với Chúa để xin chuyện gì đó, được không được thì thôi. Nhưng mà không có nghĩa rằng đó là cái thì giờ chúng ta hãy đến với Chúa để gặp Chúa, để tương giao với Chúa, để tiếp nhận tình yêu thương của Chúa và để bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa. Tôi không được dạy như vậy. Vì không được dạy như vậy cho nên mình nói nhiều hơn là mình lắng nghe Chúa. Cho nên mỗi lần chúng ta đến với lời Chúa một cách tươi mới thì Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta, sẽ nhắc nhở chúng ta. mà có thể gọi một trong những điều cản trở nhiều người cầu nguyện nhất là tại vì có nhiều cuộc đời cầu nguyện mà tâm tánh không thay đổi. Chúng ta tưởng tượng nếu chúng ta là người cầu nguyện rất là nhiều nhưng mà con cháu chúng ta thấy chúng ta đứng lên vẫn nóng giận, vẫn ích kỷ, vẫn ganh tị, thì sự cầu nguyện đó không thể nào khích lệ con cháu mình chạy đến với sự cầu nguyện cả. Mà sự khích lệ lớn nhất của chúng ta, của chính mình tôi, cũng là những con người rất là đơn sơ. Mà tôi biết rằng họ có một đời sống cầu nguyện mà họ đã được thay đổi. Nếu họ không có đời sống cầu nguyện, họ không có thay đổi tánh tình như vậy đâu. Họ sẽ không có kiên nhẫn như vậy đâu. Họ không có nhân từ vậy đâu. Và họ sẽ không có hợp tác với tôi đâu. Tôi tin rằng có nhiều người hợp tác với tôi, với Hội Thánh vì có đời sống cầu nguyện. Họ không có làm vì tôi mà vì cớ Chúa để hợp tác, để cầu nguyện, để hầu việc Chúa, để phục vụ. Và điều đó là điều khích lệ sâu xa khi tôi gặp nhiều người trong quý vị. Thì tôi biết rằng sự cầu nguyện đã khiến cho quý vị làm những điều đó vì cớ Chúa. Thì Chúa kêu gọi chúng ta phải đến một cái nơi biệt riêng trong sự cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy rằng, nhưng khi ngươi cầu nguyện hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện với cha ngươi đấng hiện diện ở trong nơi kín đáo. Và cha ngươi đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho ngươi. Chúa kêu chúng ta hãy vào phòng riêng rồi đóng cửa lại để đừng có để cho người ta trông thấy, đừng có chú ý đến những cái đàm tiếu bên ngoài để chúng ta hiện diện với Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa ở đâu cũng được, ở những trũng thấp, ở những đỉnh cao cuộc đời giống như chúng ta học tuần rồi, ở những sinh hoạt thường nhật của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng cần có nơi biệt riêng ra cho Chúa. Và chúng ta không có nên xem thường cái đặc quyền được đến riêng với Chúa. Khi Môi-se gặp Chúa ở bãi bụi gai cháy không tàn giữa đồng hoang xưa kia, thì ông được Chúa nói rằng: hỡi Môi-se, Môi-se, ngươi hãy cởi giày ngươi ra, vì nơi ngươi đứng là đất thánh. Thật ra đất ở sa mạc tự nó không có gì thánh, nhưng mà nó trở thành thánh tại vì chỗ đó là chỗ ông đứng và gặp Chúa. Thì chỗ nào chúng ta đang đứng hay đang ngồi mà tương giao với Chúa thì nó phải trở thành thánh. Chữ thánh có nghĩa là biệt riêng ra cho Chúa. Đây là lời mời rất là cao quý mà không phải dành cho bất cứ ai, chỉ những người có đức tin nơi Chúa. Xung quanh chúng ta, người ta mong mỏi đến với thế giới thiêng liêng bằng rất là nhiều cách. Người ta tốn rất là nhiều tiền đi đến mộ mã cầu cơ, người ta làm đồng bóng, người ta cúng tổ để mong tiếp xúc với người chết hay là một cái điều nào đó, đối tượng nào đó của thế giới thần linh. Nhưng tại đây Đức Chúa Trời cho phép chúng ta tiếp xúc với chính Ngài và cho phép chúng ta được gọi Ngài là Cha. Tôi không bao giờ quên lời nói của một người thiền định nhiều năm. Sau đó ông tiếp nhận Chúa và ông nói rằng: nhiều năm tôi tìm cách thiền định làm cho mình trống không, để cái tiểu ngã của tôi nó hòa với đại ngã, nhưng mà tôi không bao giờ biết đại ngã của vũ trụ là gì cả. Nhưng khi tôi nghe Chúa Giêsu nói rằng hãy cầu nguyện lạy Cha các con ở trên trời, của con trên trời, thì điều đó nó bừng sáng nơi tôi. Vì tôi không có bơ vơ giữa vũ trụ này để tìm một điều gì đó mà tôi không biết. Nhưng mà tôi được Đức Chúa Trời vinh hiển kêu tôi đến với Ngài và gọi Ngài là Cha của tôi. Đó là đặc biệt quyền vinh hiển cao quý mà chúng ta có thể không hiểu hết và xem thường và không thật sự gặp mặt Ngài, chỉ làm nghi lễ cầu nguyện mà thôi. Nhiều người tín đồ chỉ cầu nguyện lúc ăn cơm vì đó là thói quen mà người ta trông thấy. Nhưng mà việc gặp mặt Chúa không phải một lần nào đó trong cuộc đời, mà phải là điều thường xuyên trong đời sống thường nhật. Có người nói, ai ở Mỹ lâu mới có phòng riêng, chứ tôi đâu có phòng riêng. Nhưng mà thật ra chúng ta biết đây là chuyện mà Chúa nói nơi riêng biệt. Chúng ta đã nghe cô nói câu chuyện rất là nổi tiếng của một bà mẹ có quá nhiều con. Bà rất là yêu mến Chúa. Mỗi lần mà bà đang làm việc là con chạy chung quanh, đói, khóc, kêu xin đủ mọi thứ. Nhưng mà mỗi lần mà bà lấy cái tạp về, là cái apron mà bà phủ trên đầu bà đó, là giờ để riêng cho bà cầu nguyện. Thì con bà phải im lặng hết. Tại vì nếu mà không để cho mẹ mình cầu nguyện là mẹ mình không có đủ sức. Mẹ mình sẽ cáu, mẹ mình sẽ không nấu ăn nữa. Thì là không được. Thì tôi nghĩ nếu mà mẹ có đông con như vậy mà có được cái chỗ riêng, thì chúng ta phải có chỗ riêng. Cái chỗ riêng đó có thể là một cái ghế nào đó chúng ta quy định. Nó có thể là xe, chiếc xe. Có thời gian tôi chỉ có chỗ chiếc xe ra thôi. Tôi không có chỗ phòng riêng, chỗ làm cũng không thể nào cầu nguyện được. Nhưng mà ra xe, ở bãi đậu xe, thì tôi có một khoảng không gian riêng. Bây giờ các anh em biết là khi tôi vô trong văn phòng ở tại trường, mà khi tôi đóng cửa và che lại cái cửa sổ, thì anh em biết rằng đó là tôi lúc tôi cần thì giờ cầu nguyện riêng, thì giờ riêng. Câu hỏi, chỗ biệt riêng của quý vị là chỗ nào? Thời đại chúng ta có nhiều người biệt riêng một chỗ cho entertainment room, phải không? Nhưng mà không có chỗ biệt riêng ra cho chính Chúa. Tôi xin kêu gọi mỗi một người chúng ta phải biệt riêng ra một chỗ nào đó. Một thời gian khác chúng ta phải có chỗ khác cũng được. Nhưng mỗi người chúng ta phải có chỗ biệt riêng ra cho Chúa. Tôi không biết là trong tờ chương trình của quý vị có một cái tờ giấy, ở trong đó có 4 khung, phải không? Thì mục đích của chúng ta là cái tờ đó giữ riêng cho mình thôi. Mấy cái khung đầu tiên của sự cầu nguyện đó, thì chúng ta có thể ghi riêng với Chúa là chỗ chúng ta biệt riêng cho Chúa là ở đâu. Mà chúng ta giữ riêng thôi. Văn phòng có hình cho chúng ta một cái tờ nhỏ hơn để chúng ta có thể gắn trên tủ lạnh. Chúng ta dùng cái magnet mà cô Minh tặng chúng ta kia rồi đó, gắn tủ lạnh là để nhắc nhở cả gia đình. Nhưng mà ghi chuyện gì đó thì chúng ta giữ cái tờ này riêng để kẹp nơi riêng của chúng ta. Và cuối cùng, khi có chỗ riêng rồi thì làm gì nữa? Trong dàn bài nói rằng vì ai? Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta có thể thêm một chữ là chúng ta ghi là sự biến đổi kính yêu. Đây là điều Chúa muốn diễn ra. Chúa Giêsu nói rằng vậy khi các ngươi cầu nguyện, các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con trên trời, nguyện danh Cha được tôn thánh, nguyện vương quốc Cha mau đến, nguyện ý Cha được nên dưới đất như trên trời. Đây là một cái sự chuyển cái quan tâm của chúng ta, ánh mắt của chúng ta, tầm nhìn của chúng ta đến đấng mà chúng ta kính yêu, đến Cha thiêng liêng của chúng ta. Tại vì điều quan trọng nhất trong những câu đầu tiên này không phải là chúng ta, không phải là nhu cầu của chúng ta, không phải là sự trả thù của chúng ta, nhưng mà chính Cha chúng ta. Danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến và ý Cha được nên. Con cái chưa trưởng thành thì chỉ biết có mình mà thôi, và Cha cũng là người chỉ lo cho mình thôi, không có để ý đến ý muốn của Cha, ảnh hưởng của Cha, công trình xây dựng của Cha, danh của Cha. Nhưng mà con cái học cầu nguyện đúng sẽ dần để ý hơn Cha, và từ từ nói được giống như Chúa Giêsu trong sự cầu nguyện là nguyện ý Cha được nên chứ không phải ý con. Một trong những bộ phim được kể là nổi tiếng nhất đó tới giờ là phim Bố Già, phim The Godfather. Chắc có nhiều bác không có xem, nhưng mà tôi nghĩ có nhiều người trẻ xem. Thì ở trong đó có một cảnh rất là mỉa mai của cái người mà trùm mafia khét tiếng đó vào trong nhà thờ để làm lễ, cũng giống giống như lễ dân con vậy đó. Thì ở trong nhà thờ đó, khi làm lễ bắt tem cho đứa cháu của ông đó, mà ông nhận lời làm người đỡ đầu đó, thì người hướng dẫn trong nhà thờ hỏi ông có hứa một số việc không? Hỏi ông có hứa rằng sẽ từ chối công việc của tối tâm của ma quỷ không? Ông nói, dạ hứa. Và phim nó quay qua cái cảnh đàn em của ông đang giết người một cách khủng khiếp theo lệnh của ông. Chúng ta nhớ cảnh đó phải không? Có nghĩa là thế giới này có một cái hình ảnh phổ biến của người vào trong nhà thờ rất là long trọng, để làm lễ rất là long trọng. Và thật ra cuộc đời thì đi ngược lại với những điều thưa với Chúa. Mà điều mỉa mai này không phải xảy ra trong phim đó, mà có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Tại vì nếu chúng ta đến tại đây mà chúng ta cầu nguyện xin ý cha được nên, mà ý riêng của chúng ta tại nhà vẫn quá mạnh, thì đường dài đó là sự mỉa mai đối với danh Chúa và cuộc đời của người theo Chúa. Những lời cầu nguyện này không phải chỉ để đọc như nghi lễ bên ngoài, nhưng là một sự biến đổi kính yêu mà Chúa muốn cho chúng ta có khi chúng ta vào phòng riêng với Ngài. Mỗi lần chúng ta biệt riêng chỗ đó với Ngài, thì chúng ta thưa với Chúa rằng lạy Chúa, với sự hiểu biết giới hạn của con về ý muốn của Ngài, con xin Chúa cho ý Chúa được nên, chứ không phải ý riêng của con. Con không dám xin Chúa làm cho gia tộc con rạng danh, nhưng mà con xin Chúa cho danh Chúa được cả sáng qua gia tộc của con. Đó phải là sự biến đổi mỗi ngày một ít, mà phải có sự biến đổi đó. Còn nếu không có sự biến đổi đó, thì chúng ta phạm tội rất nặng đối với Chúa. Một ngày nào đó, Chúa nói rằng chúng ta cầu nguyện điều gì trước mặt Ngài? Đây phải là điều mà chúng ta cầu nguyện cho nghề nghiệp, cho tình cảm, cho cuộc đời của mình. Đó là yêu kính Chúa, là làm theo ý muốn của Ngài. Xin hỏi, quý ông bà chị em có tin rằng Đức Chúa Trời có ý định tốt lành với quý ông bà chị em không? Quý ông bà chị em có tin rằng Chúa biết nhiều hơn chúng ta, và khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho ý Ngài được nên, thì không phải Chúa nói rằng, được rồi, ta sẽ cho ngươi biết tay. Không phải. Ngài là cha của chúng ta. Và nếu chúng ta vì Ngài từ bỏ những điều riêng, thì Chúa không có đối xử tệ đối với chúng ta đâu. Cầu nguyện như vậy với Chúa Giê-xu dạy tại đây cũng giúp cho chúng ta tránh đi lạc vào trong những xúc cảm, đi lạc vào trong việc tìm kiếm một sự ngây ngất nào đó. Khi chúng ta đến với Chúa thì những điều đó có thể xảy ra, nhưng chúng ta không có tìm điều đó. Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta tìm kiếm danh cha, nước cha, ý cha. Cầu nguyện như vậy sẽ giúp chúng ta không chỉ chạy theo những phép lạ, dầu Chúa có quyền làm phép lạ theo thời điểm của Chúa, cách của Chúa, với tâm lòng của Chúa. Quý mà chị em có muốn sự cầu nguyện của mình đem đến sự biến đổi vì kính yêu Chúa không? Hãy tìm nơi riêng và cầu nguyện giống như Chúa dạy, với sự hiểu biết rằng những lời cầu nguyện này là để giúp cho chúng ta từ từ học biết yêu Chúa, kính Chúa, và được sự biến đổi ở trong cuộc đời chúng ta, trong tâm tánh của chúng ta, trong hành động của chúng ta, trong thái độ của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện theo lượng đức tin mà Chúa cho mình để thực hiện công việc của Ngài. Vì dĩ nhiên không phải chỉ cầu nguyện điều đó thôi, Chúa cũng dạy cho chúng ta cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày, xin tha tội lỗi chúng con như chúng con tha thứ những người có lỗi với chúng con, xin đừng để chúng con bị cám dỗ nhưng xin cứu chúng con khỏi kẻ ác. Khi đọc tới đó, hồi nãy có nhiều người nghĩ là chấm dứt, là tại vì có câu là vì nước quyền vinh hiển được thuộc về Cha đời đời, chúng ta vẫn chấm dứt. Mà tại đây Chúa lại nói thêm, Chúa nói rằng vì nếu các ngươi tha thứ những vi phạm của người ta, các ngươi Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không tha thứ người ta, Cha các ngươi cũng không tha thứ những vi phạm các ngươi. Đây là một trong những sự biến đổi lớn nhất, khó nhất, sâu đậm nhất. Tại sao? Tại vì ngày hôm nay người ta nhận thấy rằng sự tha thứ là điều không có tự nhiên của cuộc đời con người. Trả thù mới là điều tự nhiên. Đó không phải là vì cá nhân mà thôi, mà đối với xã hội người ta thấy rằng tự nhiên những người có tội là phải phạt. Và điều đó một phương diện rất là đúng, tại vì không thể nào người có tội mà không phạt được. Cho nên cái việc mà tha thứ là cái việc ngày hôm nay người ta thấy rằng con người thì rất là cần được sự tha thứ. Nhưng mà con người không biết như thế nào tha thứ nhau. Tại vì những lỗi lầm thì sao? Những bất công xảy ra thì sao? Và con người loay hoay trong những chuyện đó. Mà thật ra bất cứ ai cũng phải loay hoay trong chuyện đó. Nếu không có Chúa Giê-xu và nếu Ngài không chuộc tội cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không có cái căn bản nào để tha thứ cho những người khác. Mà lý do chúng ta có sức, có động lực để tha thứ cho những người khác, vì Chúa tha thứ cho chúng ta trước. Và vì vậy chúng ta không thể nào tự nhiên sống là một cái con người tốt được, người tha thứ được, nếu chúng ta không có cuộc đời cầu nguyện với Chúa. Tại vì sự tha thứ giống như chúng ta đã nói là cái điều nó rất là không có tự nhiên, nó rất là vô lý. Tại sao phải tha thứ? Và đây chính là sự hiện diện thiêng liêng, vinh hiển và quyền năng của Ngài. Hội thánh đầu tiên đã chinh phục cả thế giới tại vì họ đã lắng nghe, làm theo lời Chúa. Họ đã không chinh phục thế giới bởi vũ lực, nhưng họ đã chinh phục cả hoàng triều La Mã bởi những cuộc đời tha thứ người khác. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều hết sức đặc biệt khi Chúa kêu chúng ta trở lại với Chúa, nơi phòng riêng, nơi sự tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi đọc sách về văn minh Việt Nam thì các nhà sử gia nói rằng từ xa xưa người Việt Nam của chúng ta cũng giống người Trung Hoa, vì có tin một thế giới thần linh và ai cũng sợ thế giới thần linh đó cả. Chữ ngày hôm nay chúng ta nói là hú hồn hú vía không phải là cái chữ mà nói là giống như giật mình thôi đâu. Ngày xưa là người ta suy nghĩ là có hồn có vía phải không? Và cái đó là hồn vía bỏ chạy đó, là quá sợ đi. Chứ không có phải là chuyện bình thường. Tôi không nhớ rõ, giống như là đàn ông thì có mấy hồn, mấy vía, như là như 7 vía, còn đàn bà có tới 9 vía. Thì chúng ta đọc lại, đó là cái niềm tin sâu xa của dân tộc. Một dân tộc tin rằng có cái cõi thiêng liêng, nhưng chúng ta không biết đấng thiêng liêng là ai cho rõ. Và ngày hôm nay nếu chúng ta sống trong cuộc đời này mà không nhận rõ được Chúa, thì chúng ta cũng có rất là nhiều nỗi sợ. Hay là ngày chúng ta chạy đến để tìm cái sự thiêng liêng ở những nơi không có đúng. Ngọn cỏ, bụi cây, cái tượng, cái đá, đó là tạo vật của Đức Chúa Trời. Người ta tìm đến sự thiêng liêng tại đó thì chúng ta cảm thông. Nhưng người nhận biết Chúa phải thấy rằng chúng ta chỉ có thể thờ đấng tạo hóa chứ không bao giờ thờ tạo vật. Nếu chúng ta thờ tạo vật, chúng ta sẽ đi sai. Và chúng ta sẽ có lỗi với đấng tạo hóa. Nên điều tuyệt vời đó không phải chỉ là luật, nhưng mà Chúa Giêsu đã đến để bày tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Cha. Ngài nói ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Không ai có thể đến cùng Cha ngoại trừ ta. Tại sao? Tại vì chỉ có Chúa mới có đã chết thế cho con người, trả giá tội cho chúng ta, tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta mới có được quyền đến với Đức Chúa Cha. Và từ đó, nhờ cậy Đức Chúa Con, thì chúng ta mới có lý do, mới có động lực để học tập sự tha thứ thường xuyên mà Chúa muốn chúng ta có. Người có lòng tha thứ sẽ làm chuyện công bình, chứ không phải không làm chuyện công bình. Nhưng mà làm không phải với lòng cay đắng trả thù. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, lời kêu gọi của Chúa tại đây là lời dành cho tất cả chúng ta. Tôi xin Chúa cho những thân hữu chúng tôi là những cái người, những người đồng hương cùng tham dự với chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên quý vị, muốn quý vị trở về với Ngài. Và Ngài không kêu gọi chúng ta phải đi hành hương đến thâm sơn cùng gốc để gặp Ngài, mà Ngài cho phép chúng ta gặp Ngài tại chỗ của chúng ta, nơi biệt ra thánh, để chúng ta có thể gặp Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là con cái Chúa thì lập lại nơi biệt riêng mà chúng ta cần lập với Chúa, để từ đó thì chúng ta có sự biến đổi kính yêu vì cớ Chúa muốn thực hiện trong lòng chúng ta, vì cớ lời Ngài, chứ không phải cảm xúc của chúng ta muốn cho chúng ta được biến đổi theo chân lý của Ngài. Amen.